Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 10 tháng 2, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về cuộc đời thầy Gerard, người Luxembourg, dòng Chúa Cứu Thế, vị tu sĩ khiêm hạ và đầy lòng bác ái. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về sức bật của niềm hy vọng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Hôm qua mùng 9 tháng 2, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi nhắc nhở rằng không thể xưng tội qua điện thoại di động iPhone. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Cha Lombardi nói, cần hiểu rõ rằng bí tích giải tội nhất thiết đòi phải có quan hệ đối thoại đích thân giữa hối nhân và cha giải tội, cũng như sự xá giải từ phía cha giải tội hiện diện. Điều này không thể thay thế bằng bất kỳ phương tiện tin học nào. Cần nhấn mạnh điều này để tránh những ngộ nhận. Không thể nói về việc xưng tội qua điện thoại di động iPhone bằng bất cứ cách nào. Tuy nhiên, Cha Lombardi nói thêm rằng, trong một thế giới có nhiều người dùng các phương tiện tin học để đọc và suy tư, ví dụ như những văn bản để cầu nguyện, chúng ta không thể loại trừ sự kiện có những người, khi suy tư để chuẩn bị xưng tội, họ dùng các phương tiện kỹ thuật số, giống như trong quá khứ, có những người dùng những văn bản và những câu hỏi viết trên giấy để giúp xét mình. Trong trường hợp này, đó là một sự trợ giúp mục vụ bằng kỹ thuật số mà một số người có thể thấy là hữu ích, tuy biết rằng điều này không thể là một sự thay thế bí tích giải tội. Dĩ nhiên, điều quan trọng là phải có một sự hữu ích thực sự về mục vụ, chứ không phải chỉ là một sự kinh doanh được nuôi dưỡng bằng một thực tại tôn giáo và tinh thần quan trọng như một bí tích.
Trả lời một câu hỏi khác của giới báo chí, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng, từ lâu Tòa Thánh đang cứu xét dự án ban hành một tự sắc để chuyển giao thẩm quyền kỹ thuật pháp lý từ Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích sang Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma. Ví dụ, việc chuẩn trước các hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng đôi vợ chồng chưa hoàn hợp. Cha Lombardi bác bỏ quan niệm cho rằng sự chuyển giao thẩm quyền như thế là nhắm kiểm soát và thu hẹp thẩm quyền của Bộ Phụng tự. Cơ quan này có chức năng thực thi sự canh tân phụng vụ như Công đồng Chung Vatican II đã muốn. Theo giáo luật, bí tích hôn nhân có tính chất bất khả phân ly, nhưng khi có lý do chính đáng, Đức Thánh Cha có thể miễn chuẩn hôn nhân đã kết ước thành sự nhưng chưa hoàn hợp. Trong tiến trình này, Đức Giám mục sở tại điều tra trước khi gửi hồ sơ về Bộ Phụng tự và Kỷ luật để cứu xét, rồi đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Từ lâu Tòa Thánh nghiên cứu dự án chuyển thẩm quyền cứu xét các hôn phối này về mặt chuyên môn và pháp luật từ Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích sang Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma, cũng là cơ quan cứu xét từ cấp 2 trở lên các đơn xin tuyên bố xác nhận hôn nhân vô hiệu.
Vatican. Các thượng phụ và giám mục Trung Đông kêu gọi giáo hội hoàn vũ nâng đỡ về vật chất và tinh thần cho các cộng đồng Kitô Trung Đông bị thương tổn vì bạo lực và khủng bố. Lời kêu gọi trên đây được công bố hôm 8 tháng 2 vừa qua trong thông cáo về khóa họp thứ hai của các Hồng Y giám mục thành viên hội đồng về Thượng hội đồng giám mục Trung Đông nhóm tại Vatican trong hai ngày 20 và 21 tháng Giêng vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, nhiều vị thượng phụ và giám mục của các giáo hội Đông Phương. Trong khóa họp, các thành viên đã thảo luận về việc giúp Đức Thánh Cha soạn tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm ngoái. Thông cáo có đoạn viết, sự tôn trọng các cộng đoàn Kitô giúp dập tắt tại Trung Đông những lò bạo lực chống Kitô, ngăn chặn sự xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi vùng này và góp phần xây dựng công ích. Các Hồng Y giám mục nhắc lại rằng, tình hình chính trị kinh tế nói chung tại nhiều nước Trung Đông vẫn ở mức độ căng thẳng, đặc biệt Ai Cập là diễn trường cuộc nổi loạn từ ngày 25 tháng Giêng vừa qua, chống lại Tổng thống Hosni Mubarak.
Roma, Hội đồng Quản trị Quỹ Doan Paulo II về vùng Sahel đang nhóm khóa họp thứ 29 tại Banjul bên Gambia, Phi Châu, từ ngày 8 đến 13 tháng 2 này, để cứu xét và tài trợ các dự án chống sa mạc lan rộng. Tham dự khóa họp có Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Quỹ Doan Paulo II về Sahel được thành lập ngày 22 tháng 2 năm 1984, tiếp theo lời kêu gọi của Đức Cố Giáo Hoàng ngày 10 tháng 5 năm 1980, trước đó, tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso. Quỹ nhắm mục đích giúp các nông dân tại 9 nước thuộc vùng sa mạc Sahara chống lại nạn sa mạc lan rộng. Việc quản trị quỹ này được ủy cho các giám mục thuộc vùng Sahel dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum. Năm ngoái, Quỹ Doan Paulo II đã tài trợ 1 triệu 400.000 euro cho các dự án khác nhau.
Madrid, hôm qua 9 tháng 2, Hội nghị về Kinh Thánh đã bế mạc sau 3 ngày tiến hành tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, về chủ đề Kinh Thánh trong giáo hội. Hội nghị được Đức Hồng Y Mark Welly, Tổng trưởng Bộ Giám mục, khai mạc. Đức Hồng Y từng là Tổng tường trình viên Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm 2008. Trong bài thuyết trình mở đầu hội nghị sáng ngày 7 tháng 2, Đức Hồng Y Ouellet tố giác xu hướng tương đối kinh thánh, phủ nhận giá trị của lời Chúa và gọi đây là một cuộc khủng hoảng đích thực trong nội bộ cũng như ngoài giáo hội. Đức Hồng Y nói, trong những thập niên gần đây, có một cuộc khủng hoảng sâu rộng làm rúng động nền tảng của nền văn hóa Âu Châu. Một lý lẽ mới của nhà nước áp đặt luật lệ của mình và tìm cách đẩy lùi các căn cội Kitô của Âu Châu xuống hàng thứ yếu. Dường như, nhân danh đặc tính đời của nhà nước, Kinh Thánh bị tương đối hóa để rồi tan loãng trong một thứ đa nguyên tôn giáo và không còn được coi là điểm tham chiếu cho nền văn hóa nữa. Cuộc khủng hoảng ấy cũng lẹn vào giáo hội vì một thứ chú giải Kinh Thánh duy lý đang sử dụng Kinh Thánh, mổ xẻ những giai đoạn và hình thái cấu thành khác nhau của Kinh Thánh, loại bỏ những phép lạ và kỳ công, gia tăng các giả thuyết và gieo rắc sự hoang mang nơi các tín hữu. Từ đó, nảy sinh câu hỏi đáng lo âu, phải chăng Kinh Thánh chỉ là lời của con người?
Hán Thành, các tín hữu Công giáo Nam Hàn đã phát động dự án phòng chống phá thai bằng cách động viên các tổ chức của giáo hội trợ giúp các bà mẹ độc thân sau khi họ sinh con. Hôm 7 tháng 2 vừa qua, Văn phòng các hoạt động bênh vực sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã phát động chiến dịch Cuộc sống mới với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Đồng ở thủ đô Hán Thành. Dự án quy tụ 15 trung tâm tiếp cư dành cho các bà mẹ độc thân và các dịch vụ từ thiện thuộc các giáo phận và nhà thương Công giáo, nhằm khuyến khích các phụ nữ độc thân có thai tiếp tục việc thai nghén và sinh con. Các nhà thương Công giáo giúp các phụ nữ này sinh nở miễn phí và sau đó họ có thể tạm trú tại các trung tâm tiếp cư. Các giáo phận và giáo xứ giúp đỡ tài chánh cho các phụ nữ này. Dự án cũng bao gồm cả chương trình giáo dục về tính dục tại các trường Công giáo và các lớp học về tôn giáo. Đức cha Gabriel Trương Bổng Huân, giám mục giáo phận Thanh Châu, chủ tịch Ủy ban giám mục Hàn Quốc về đạo đức sinh học nói, giáo hội Công giáo dạy rằng sự sống con người bắt đầu từ lúc mới thụ thai. Phá thai và hủy hoại các phôi thai người là những tội ác nặng nề, tiêu diệt sự sống. Tất cả chúng ta đều phải bảo vệ sự sống bằng cách tôn trọng và yêu mến sự sống và trở thành những người công bố tin mừng sự sống. Mỗi năm có khoảng 4.000 phụ nữ độc thân sinh con và dự án này là một hoạt động cụ thể giúp đỡ họ rất nhiều.
Columbus, 10 giám mục bang Ohio, Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lập pháp tại bang này thảo luận và bãi bỏ án tử hình. Trong tuyên ngôn công bố hôm 4 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Công giáo bang Ohio khẳng định rằng có thể thi hành việc trừng phạt xứng đáng mà không cần phải dùng tới án tử hình. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo chúng tôi coi án tử hình là điều sai trái trong hầu hết các trường hợp. Mặc dù tội sát nhân là một điều sai trái trầm trọng về luân lý và đòi hỏi công lý, nhưng nó cũng đòi hỏi sự chữa lành về tinh thần và săn sóc nâng đỡ tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng đó. Các giám mục đưa ra tuyên ngôn trên đây sau khi ông Paul Pfeiffer, thẩm phán tòa án tối cao bang Ohio, và ông Terry Collins, giám đốc phân bộ phục hồi và cải huấn của bang Ohio, tuyên bố rằng nay đã đến lúc thảo luận về việc sử dụng án tử hình tại bang này. Hai ông kêu gọi biến cải các án tử hình thành án tù chung thân. Hiện nay có 157 tử tội đang bị giam trong khu nhà tù dành riêng cho họ. Và kể từ ngày 17 tháng 2 tới đây, cứ 7 tháng thì sẽ có một vụ hành quyết tử tội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Đức tin được dưỡng nuôi bằng lời cầu nguyện và một cuộc sống luân lý trung thực. Sứ vụ tông đồ chỉ định đoạt và đem lại hoa trái cứu độ nơi các con tim, nếu người rao giảng là chứng nhân của Chúa Giêsu, biết để cho Chúa sử dụng và kết hiệp mật thiết với Chúa bởi niềm tin nơi tin mừng và nơi giáo hội người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên, với hơn 7.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Trong số các nhóm tham dự cũng có 40 nữ tu dòng Đức Bà đang nhóm họp tại Roma, trong đó có 5 chị đại biểu của tỉnh dòng Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt Thánh Petrus Canisius, người Hòa Lan, dòng tên, sống hồi thế kỷ 16. Đức Thánh Cha phác họa vài nét tiểu sử của thánh nhân như sau.
Era nato l'8 maggio 1521 a Nimega in Olanda. Suo padre era borgomastro della città. Mentre era studente all'Università di Colonia, frequentò i monaci certosini di Santa Barbara.
Thánh nhân sinh ngày 8 tháng 5 năm 1521 tại Nimega bên Hòa Lan, thân phụ là thị trưởng thành phố. Khi theo học tại Đại học Köln bên Đức, Canisius lui tới với các đan sĩ Sito Santa Barbara, một trung tâm tràn đầy sự sống công giáo và các người đạo đức vun trồng nền đạo đức tân tiến. Ngày 8 tháng 5 năm 1543, anh gia nhập dòng tên tại Mainz sau khi tham dự một cuộc tĩnh tâm do chân phước Pierre Favre, một trong các bạn đầu tiên theo Thánh Ignacio thành Loyola, giảng thuyết. Thụ phong linh mục năm 1546 tại Köln, năm sau đó, Canisius trở thành thần học gia của Đức Hồng Y Otto Truxes thành Vanburg, giám mục giáo phận Augusta, và hiện diện tại công đồng Trung Trento, cũng như cộng tác với hai tu sĩ cùng dòng là Diego Lainez và Alfonso Salmeron.
Năm 1548, Thánh Ignacio gửi cha Canisius về Roma để bổ túc việc đào tạo tinh thần, rồi về trường Messina làm các công việc phục vụ khiêm tốn trong nhà. Sau khi đậu bằng tiến sĩ năm 1549, Thánh Ignacio gửi cha sang Đức làm việc tông đồ. Ngày 2 tháng 9 năm đó, cha Canisius viếng thăm Đức Giáo Hoàng Phaolô III tại Castel Gandolfo, rồi đến cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô, xin hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô trợ lực người trong sứ mệnh vừa nhận lãnh. Chúng ta đang ở trong thời cải cách Luther, trong đó đức tin công giáo xem ra tắt lịm trước sức thu hút của phong trào cải cách tại các nước nói tiếng Đức. Canh tân và hồi sinh đức tin công giáo tại các nước này xem ra là điều không thể làm được. Chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện, của tình bạn sâu đậm với Chúa Giêsu Kitô trong thân mình người là giáo hội, được dưỡng nuôi bằng bí tích thánh thể nơi người thực sự hiện diện, mới giúp thành công mà thôi. Cha Canisius sang Đức và làm việc trong vùng đất của quận công Bavière, trước hết như là phân khoa trưởng, rồi viện trưởng Đại học Ingolstadt, người chăm lo cho cuộc sống đại học và cuộc canh cải tôn giáo và luân lý của dân chúng. Tại Viên, trong một thời gian ngắn, ngài làm quản lý giáo phận và làm việc mục vụ trong các nhà thương và nhà tù, cũng như trong thành phố và vùng quê, đồng thời chuẩn bị phát hành sách giáo lý. năm 1556, cha thành lập trường Praha và cho tới năm 1569 là bề trên đầu tiên của tỉnh dòng Đức. Cha thành lập cả một mạng liên lạc của dòng trong các nước nói tiếng Đức, đặc biệt giữa các trường của dòng là các trung tâm của cuộc cải cách và canh tân đức tin công giáo. Vào thời đó, thánh nhân cũng tham dự cuộc đối thoại tại Worth với các vị lãnh đạo tin lành, trong đó có Filippo Melantoni và làm sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, tham dự vào hai hội nghị tại Augusta, tháp tùng Đức Hồng y Stanislaw Hossius, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Pio IV gặp Hoàng đế Ferdinando, phát biểu trong khóa họp cuối cùng của Công đồng Chung Trento và trình bày về vấn đề rước lễ hai hình, bánh và rượu, và danh sách cấm thư.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, năm 1580 Thánh Canisius rút lui về Fribourg bên Thụy Sĩ, dồn toàn lực cho việc rao giảng và sáng tác, rồi qua đời tại đây ngày 21 tháng 12 năm 1597. Người được Đức Giáo Hoàng Pio IX phong chân phước năm 1864. Năm 1897 được Đức Giáo Hoàng Leo XIII tuyên bố là vị bổn mạng thứ hai của nước Đức, và năm 1925 được Đức Giáo Hoàng Pio XI phong hiển thánh. Thánh Canisius đã tiếp xúc với rất nhiều nhân vật quan trọng thời đó, và các tác phẩm của người có ảnh hưởng rất lớn. Thánh nhân đã là người xuất bản mọi tác phẩm của Thánh Cyrilo thành Alexandria và Thánh Leo cả. Các thư của Thánh Girolamo và các lời cầu của Thánh Nicola thành Fleur. Người cũng cho xuất bản nhiều sách đạo đức trong các thứ tiếng khác nhau, tiểu sử các thánh Thụy Sĩ và nhiều bài giảng. Nhưng các tác phẩm phổ biến sâu rộng nhất là ba cuốn giáo lý người biên soạn giữa các năm 1555-1558. Cuốn đầu dành cho các sinh viên, giúp hiểu các ý niệm thần học căn bản. Cuốn thứ hai dành cho giới trẻ con cái các gia đình thường dân. Cuốn thứ ba dành cho các học sinh trung học và cao học. Giáo lý công giáo được trình bày dưới dạng hỏi thưa, rõ ràng, ngắn gọn và đầy đủ, không có sắc thái tranh luận. Ngay thời thánh nhân còn sống, cuốn giáo lý này đã được in tới 200 lần và được tái bản cho tới thế kỷ thứ 19. Nó thực sự đã đào tạo đức tin cho con người trong bao thế kỷ. Một trong các đặc thái của Thánh Petrus Canisius là biết hòa điệu giữa sự trung thành với các nguyên tắc tín lý và sự tôn trọng đối với mọi người. Nền tu đức đặc thù của thánh nhân là tình bạn với Chúa Giêsu Kitô. Thánh nhân trông thấy Chúa trao cho người một cái áo có ba phần, gọi là hòa bình, tình yêu và sự kiên trì. Với chiếc áo làm bằng hòa bình, tình yêu và sự kiên trì đó, thánh nhân đã canh tân giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha nêu bật điểm này như sau.
Questa sua amicizia con Gesù che è il centro della sua personalità, nutrita dall'amore della Bibbia, dall'amore del sacramento, dall'amore con i padri.
Tình bạn này với Chúa Giêsu là trung tâm con người của thánh nhân, được dưỡng nuôi bởi tình yêu của thánh kinh, tình yêu của bí tích, tình yêu của các giáo phụ. Tình bạn ấy rõ ràng hiệp nhất với ý thức là người tiếp tục sứ mệnh của các tông đồ trong giáo hội. Điều này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mỗi người rao truyền tin mừng đích thật đều luôn luôn là một dụng cụ hiệp với Chúa Giêsu và với giáo hội người và vì thế phong phú. Thánh Canisius cũng liên lạc thân tình với hai nhà thần bí Sito là Johann Lansperger và Nicolas van Hesch. Tiếp đến, thánh nhân đào sâu kinh nghiệm tình bạn này cùng sự chiêm nghiệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu. Lòng tôn sùng thánh tâm Chúa của thánh nhân đạt tột đỉnh với việc thánh hiến sứ vụ tông đồ tại đền thờ Thánh Phêrô có nền tảng nơi đây. Nền tu đức có Chúa Kitô là trung tâm đó, đâm rễ sâu trong xác tín rằng không thể lo lắng cho sự hoàn thiện của chính mình nếu không thực thi việc cầu nguyện và suy niệm mỗi ngày, giúp người tông đồ sống kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh. Chính vì thế, trong các sáng tác của mình, thánh nhân nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phụng vụ với các lời chú giải phúc âm, các lễ, nghi thức thánh lễ và việc cử hành các bí tích khác. Đồng thời, người cho tín hữu thấy vẻ đẹp của lời cầu nguyện cá nhân mỗi ngày bên cạnh các buổi cử hành công khai của giáo hội. Sự khuyến khích và phương pháp này vẫn có giá trị và được Công đồng Chung Vatican II tái đề nghị với chúng ta. Đó là cuộc sống Kitô không lớn lên nếu không được dưỡng nuôi bằng việc tham dự việc cử hành phụng vụ, đặc biệt là thánh lễ Chúa Nhật và lời cầu nguyện cá nhân hàng ngày, việc tiếp xúc cá nhân với Thiên Chúa. Giữa hàng ngàn sinh hoạt và các kích thích bao quanh chúng ta, mỗi ngày cần phải tìm ra những lúc cầm trí trước Chúa để lắng nghe Người và thưa chuyện với Người. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Gương sống của Thánh Canisius luôn có giá trị thời sự. Người dạy cho chúng ta biết rằng sứ vụ tông đồ chỉ định đoạt và đem lại hoa trái cứu độ nơi các con tim. Nếu người rao giảng là chứng nhân của Chúa Giê-xu, biết để cho Chúa sử dụng và kết hiệp mật thiết với Chúa bởi niềm tin nơi tin mừng và nơi giáo hội người. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện trong Đại Thính Đường Phaolô VI, trong đó có các hồng y và giám mục đang tham dự cuộc họp do phong trào tổ ấm tổ chức tại Castel Gandolfo. Nó là dịp đối chiếu các kinh nghiệm của các giáo hội khác nhau trên thế giới. Ngài cầu mong cho các ngày cầu nguyện và suy tư này đem lại nhiều hoa trái phong phú. Nhắc tới Thánh Gerolamo Emiliani, sáng lập dòng các cha Somaschi, và Thánh nữ Giuseppina Bachita, người Phi Châu, mà giáo hội kính nhớ các ngày vừa qua. Đức Thánh Cha cầu mong gương can đảm của các vị giúp giới trẻ rộng mở trái tim cho sự thánh thiện trong cuộc sống thường ngày, trợ lực các người đau yếu, kiên trì dâng lời cầu nguyện và khổ đau cho toàn giáo hội, và ban cho các cặp vợ chồng mới cưới lòng can đảm biến gia đình trở thành cộng đoàn tình yêu in đậm dấu các giá trị Kitô. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sacrum saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui facit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc đời thầy Gerard, người Luxembourg, dòng Chúa Cứu Thế, vị tu sĩ khiêm hạ và đầy lòng bác ái.
Ngày 8 tháng 9 năm 2010, lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria, thầy Gerard đã đột ngột trở về nhà cha, hưởng thọ 86 tuổi. Cuộc ra đi bất ngờ của thầy gây nhiều thương tiếc và nhắc nhớ bao nỗi niềm tri ân của những ai được hân hạnh tiếp xúc và được thầy yêu thương giúp đỡ, đặc biệt là các bạn trẻ và người nghèo ở các nước thuộc châu Mỹ Latin. Thầy Gerard tục danh Alois Binz, chào đời năm 1924 tại Luxembourg, Lục Xâm Bảo. Năm 1945, anh Alois vào tu dòng Chúa Cứu Thế và nhận tên dòng là Gerard. Trong thánh lễ an táng thầy Gerard, cha Ron bề trên tu viện đã tóm gọn tiểu sử thầy Gerard, tu huynh dòng Chúa Cứu Thế như sau. Trong thời gian gần 60 năm trời, thầy Gera giữ nhiệm vụ coi nhà khách. Chúng ta có thể tưởng tượng thầy đã gặp gỡ và tiếp xúc với không biết bao nhiêu vạn người. Thầy lắng nghe họ bày tỏ tâm tình, ký thác các nỗi lo âu, và nhất là họ xin thầy góp lời cầu nguyện cho những hoàn cảnh đau thương. Thầy chia vui sẻ buồn và không quên khuyến khích từng tín hữu can đảm sống đức tin Công giáo trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, thầy có óc hài hước, thích kể chuyện tiếu lâm để tạo bầu khí vui tươi trong sáng. Vốn tính tình hóm hỉnh, nghịch ngợm, thầy thường tạo ra không biết bao nhiêu cú chơi, bất ngờ, khiến mọi người ngạc nhiên thích thú. Trọn cuộc đời thầy Gera dành để phục vụ. Kể từ thập niên 1970, thầy khai mào các hoạt động bác ái nhằm trợ giúp các miền truyền giáo, đặc biệt là giúp dân nghèo bên nước Bolivia. Để có tiền trợ giúp người nghèo, thầy nghĩ ra không biết bao nhiêu là cách thức kiếm tiền như tổ chức các buổi văn nghệ, bán sách báo và bán các tấm hình dùng làm các tấm thiệp viết thư. Với các sinh hoạt từ thiện này, thầy lao mình vào công cuộc trao đổi tin tức qua thư từ. Thầy tạo ra một mạng lưới liên đới với các vị ân nhân. Nhưng vượt lên trên tất cả các sinh hoạt yêu thương nhân đạo, thầy Gera luôn luôn giữ đúng cương vị của một tu sĩ đạo đức, sống trọn vẹn đức tin. Thầy nêu cao hình ảnh của một tu huynh khiêm tốn, giản dị, cho đi tất cả, không giữ lại bất cứ sự gì. Nguyện cầu Thiên Chúa đón rước vị tôi tớ tín trung, suốt đời đã kính mến Chúa trên hết mọi sự, và đã cố gắng phục vụ Chúa qua các anh chị em đồng loại. Cô Angelina Frank, nữ thừa sai tại Lục Xâm Bảo, đã nói lời từ biệt thầy Gera như sau. Thầy Gera kính mến, lần đầu tiên được hân hạnh gặp thầy, con trông thấy bàn tay thầy đang cầm tràng chuỗi, thầy đang lần hạt mưng côi. Lần cuối cùng gặp lại thầy, con cũng trông thấy thầy đang đọc kinh mưng côi. Nhưng tràng chuỗi mưng côi của thầy không phải chỉ có các kinh kính mừng Maria, mà còn được dệt nên bởi các công việc, các sáng kiến, các mối liên đới và lòng quảng đại vô bờ đối với các anh chị em nghèo thân yêu của thầy bên nước Brazil và Bolivia. Vào chính lúc này, các anh chị em nghèo ấy hiệp ý với chúng con để nói lời tri ân thầy. Lòng thầy yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô cứu thế, yêu mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, con tim truyền giáo của thầy, tính hài hước ngay trong đau khổ của thầy, là trọn tài sản quý báu thầy để lại cho chúng con. Chúng con biết rằng từ trời cao, thầy tiếp tục nâng đỡ chúng con. Thầy từng hứa với chúng con, xin tạm biệt thầy yêu dấu. Chúng con sẽ nhớ mãi cái nhìn ranh mảnh, lém lĩnh và nụ cười tràn đầy ưu ái của thầy. Và trong mối tình hiệp thông của các thánh, chúng con tin chắc rằng giờ đây thầy sẽ hiện diện với chúng con hơn bao giờ hết. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 119. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Đức Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban, để con không xấu hổ khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài. Con thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết định công minh. Thánh chỉ Ngài con xin tuân giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cầu cho Cha Mẹ Chín do Vân Khánh và Thanh Sử trình bày, nhạc và lời của nhạc sĩ Francisco.
xin chắp bàn tay, xin hát lời ca, tiếng ta xin chơi giúp cho mẹ cha. Sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên.
Rồi lớn lên con vào đời, gặp biết bao nhiêu người thương.
Dù có ai hy sinh cho con,
dù được ai cho mâm cơm ngon,
đi gần về xa thấy đâu một mái nhà
như nhà mẹ cha thiết tha từ ấy.
Rồi lớn lên con xây non cao,
vươn biển khơi bay lên trăng sao,
thì về nhà xưa với cha và với mẹ
vẫn là trẻ thơ bé như ngày nào.
Xin chắp bàn tay, xin hát lời ca, thiên tha xin chơi giúp cho mẹ cha. Sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trăm năm mãi được bình yên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về sức bật của niềm hy vọng.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, điều khác biệt giữa một người lạc quan và một người bi quan đó là niềm hy vọng. Người lạc quan luôn nhìn thấy tương lai dù chỉ với một tia hy vọng, ngay cả có thể chính lúc đó họ không thấy một ánh sáng nào. Ngược lại, người bi quan thì luôn thấy bầu trời đen nghịt dù chỉ với một dấu hiệu khó khăn. Niềm hy vọng là một trong ba nhân đức trụ của đức tin Kitô giáo, tin, cậy, mến. Niềm hy vọng chính là đức cậy trong của chúng ta. Thánh Phêrô khuyến khích: hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Vậy, đâu là niềm hy vọng của chúng ta? Tại Đại hội Giới Trẻ Á Châu năm 2006 diễn ra ở Hồng Kông, cha Diệp Khánh Hoa khai triển đề tài này rất hay, theo hai nhà tư tưởng lớn đương đại là Gabriel Marcel và Henry Nouwen. Ngài đã đưa ra hai loại hy vọng. Với loại hy vọng thứ nhất, chúng ta đã có trước mục đích phải nhắm đến, và chúng ta hy vọng mục đích ấy sẽ trở thành hiện thực. Còn với loại hy vọng thứ hai, chúng ta hy vọng với một sự lạc quan về tương lai, dù cho hiện tại có đen tối đến đâu và tương lai sẽ như thế nào. Với loại hy vọng thứ nhất, chúng ta đã có mục đích nhắm cho tương lai của mình, và chúng ta hy vọng tương lai ấy sẽ xảy ra theo hướng đó. Vì thế, nếu tương lai không xảy ra theo ước muốn, chúng ta sẽ thất vọng. Một ví dụ cụ thể có thể đưa ra là chúng ta hy vọng mình sẽ thi đậu. Đó là một hy vọng có mục đích trước, tương lai phải hướng đến là thi đậu. Mọi áp lực sẽ đè lên kỳ thi này với tiêu chí là làm sao phải thi đậu. Và nếu không đậu, dĩ nhiên chúng ta sẽ hết sức thất vọng. Đơn giản bởi vì chúng ta đã tưởng tượng ra một tương lai như thế. Ngược lại, với loại hy vọng thứ hai, chúng ta tự thấy nơi mình một sức bật mãnh liệt vươn xa hơn những gì là hiện tại, dù kỳ thi sắp tới có như thế nào. Với loại hy vọng thứ hai này, tương lai của chúng ta không bị bó hẹp trong khung suy nghĩ rằng mình phải thi đậu. Bởi vì thi đậu chỉ là một phần trong tiến trình thành đạt của chúng ta. Nhờ sức bật của một niềm hy vọng mãnh liệt hơn, rộng lớn hơn và cao xa hơn, chúng ta có được một động lực để hoàn tất kỳ thi. Và dù kết quả của kỳ thi thế nào, thì chúng ta vẫn hy vọng về một tương lai tươi sáng đằng sau nó. Sức bật của niềm hy vọng này không nằm ở những mục tiêu cụ thể phải hướng tới, nhưng đúng hơn, niềm hy vọng này nằm ở sự lạc quan trong chính lòng chúng ta. Niềm hy vọng không có tham vọng giải quyết ổn thỏa mọi sự, nhưng tin rằng mọi sự nằm trong bàn tay Thiên Chúa. Không có điều gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, đó chính là niềm hy vọng Kitô giáo. Chúng ta không trông đợi một nước trời như chúng ta có thể tưởng tượng và vạch ra, nhưng chúng ta đặt niềm hy vọng vào nước trời, vượt ra khỏi sự toan tính cân đo, nơi đó sự hiện hữu sẽ tròn đầy hơn hiện tại, dù rằng bây giờ chúng ta chưa biết nó là gì và như thế nào. Chính niềm trông cậy này giúp chúng ta luôn hy vọng, luôn nhận ra những điều tích cực, dù trong những nơi đen tối nhất. Chính bởi niềm hy vọng này mà Thầy của chúng ta, Đức Giê-xu, đã dám phó mình cho sự dẫn dắt của Cha, dù cho đôi lúc mọi sự đối với Ngài vẫn tăm tối. Ngài luôn trông cậy vào Cha và tin rằng Cha sẽ không dẫn Ngài vào ngõ cụt. Bạn thân mến, niềm hy vọng phát xuất từ niềm tin. Bạn không thể cậy trông vào Thiên Chúa nếu bạn không tin Ngài. Bạn có nghĩ, nếu bạn tin vào Thiên Chúa và trông cậy vào Ngài, thì bạn đánh mất chính mình, hay ít nhất cũng là nhu nhược quá không? Hãy xem bài thi của bạn. Việc trích một tác giả nổi tiếng có làm cho bài viết của bạn trở nên yếu kém vì phải dựa vào lý của người khác không? Hay nó làm cho bài viết của bạn thêm giá trị? Dù sao, chấp nhận cậy nhờ ý kiến của người khác để đỡ đầu cho mình cũng là chấp nhận mình giới hạn và cần sự giúp đỡ của người khác. Vì thế, trông cậy là đối diện với tương lai một cách khiêm hạ với đôi tay rộng mở. Thật may mắn, Giê-xu đã sẵn sàng giúp đỡ và đồng hành với chúng ta. Ngài mời gọi các môn đệ hãy liên kết với Ngài, vì không có Thầy, anh em không làm gì được. Như thế, niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Thầy của mình. Đó là niềm hy vọng không phải cậy vào Thầy để bắt Thầy nương theo tiêu chí đã vạch ra của chúng ta, nhưng là niềm hy vọng đặt nơi Thầy để Thầy gợi hướng cho chúng ta. Về phần mình, chúng ta luôn sẵn sàng và lạc quan về mọi sự đang và sẽ diễn ra, dù cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp, vì chúng ta biết rằng Thầy vẫn luôn ở với chúng ta. Điều cao quý của niềm hy vọng là nó mang lại cho chúng ta động lực để vươn lên đến sự hạnh phúc hoàn hảo. Dù sự hoàn hảo đó như thế nào, chúng ta vẫn chưa được sáng tỏ. Thánh Phaolô cũng đã nói, người ta trông mong điều mà họ chưa thấy, chứ ai mà lại trông mong điều mà mình đã thấy. Chính sự trông mong mở như thế cho phép chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận bao nhiêu điều hay trên hành trình. Một hành trình không bị bó hẹp chỉ được phép nhìn về một hướng. Chúng ta đang trên đường lữ hành, và điều quan trọng là mở lòng mình ra để đón nhận sự dẫn dắt của thần khí Thiên Chúa. Với niềm trông cậy như thế, chúng ta chấp nhận mình không phải là trung tâm của vũ trụ, nhưng đang hướng đến mục đích xa hơn. Điều đó đòi hỏi một sự khiêm tốn ngược lại với tính kiêu căng. Một khi luôn sẵn sàng mở ra trước thực tại, chúng ta sẽ nhận được sự thôi thúc vươn cao hơn chỗ đứng hiện tại, dù cho mọi sự xung quanh tưởng chừng như đêm tối. Xin Chúa trở nên nguồn cảm hứng cho cuộc sống của bạn, để niềm hy vọng của bạn không đặt ở đâu khác ngoài Ngài. Để với niềm hy vọng bạn có, bạn được thôi thúc vươn mình lên cao, dù cuộc sống chỉ còn lẻ loi một tia sáng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi nhắc nhở rằng không thể xưng tội qua điện thoại di động iPhone. Vatican, Các thượng phụ và giám mục Trung Đông kêu gọi giáo hội Hoàn Vũ nâng đỡ về vật chất và tinh thần cho các cộng đồng Kitô Trung Đông bị thương tổn vì bạo lực và khủng bố. Hán Thành, các tín hữu Công giáo Nam Hàn đã phát động dự án phòng chống phá thai bằng cách động viên các tổ chức của giáo hội trợ giúp các bà mẹ độc thân sau khi họ sinh con. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.